Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 6 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới việc đọc kinh Măng Côi. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài các phép lạ của Đức Mẹ và sự phát triển của các đền thánh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Tor Vergata, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì 50 năm hoạt động của con đường Tân Dự Tòng ở Roma, đồng thời Ngài khích lệ các thành viên tiếp tục công trình truyền giáo. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng hôm qua mùng 5 tháng 5 với 150.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng từ 135 quốc gia trên thế giới, về Roma mừng kỷ niệm 50 năm con đường này bắt đầu hoạt động tại Roma. Hiện diện tại buổi lễ cũng có nhiều giám mục. Con đường Tân Dự Tòng là một hành trình do ông Kiko Aguayo và bà Carmen Hernandez khởi xướng trong thập niên 1960 ở ngoại ô Madrid bên Tây Ban Nha, và hiện nay lan rộng trên thế giới với 21.300 cộng đoàn trong 6.270 giáo xứ, với 1.668 gia đình đang đi truyền giáo. Trong số này có 216 nhóm truyền giáo cho dân ngoại, đặc biệt tại các thành phố đã rời bỏ đức tin Kitô ở Nam Châu. Ngoài ra, con đường này có 120 đại chủng viện để đào tạo các linh mục truyền giáo. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã diễn ra lúc 11 giờ sáng tại khu đại học xá Tor Vergata ở ngoại ô phía đông Roma. Nơi đây hồi năm Thánh 2000, 2 triệu người đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng và giới thiệu của ông Kiko Aguayo, Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt cảm ơn các thành viên con đường Tân Dự Tòng và những người khai sáng, hướng dẫn, đã dấn thân đáp lại và thi hành lời dạy của Chúa Cứu Thế. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy. Đức Thánh Cha lần lượt khai triển các khía cạnh trong mệnh lệnh này của Chúa. Các con hãy ra đi, sứ mạng truyền giáo đòi phải ra đi, nhưng trong cuộc sống có cám dỗ rất mạnh là ở lại, không chấp nhận những rủi ro, hài lòng với những tình trạng mình đang kiểm soát được. Ở lại nhà, với những người thân yêu chung quanh, đó là điều dễ dàng hơn, nhưng đó không phải là con đường Chúa Giêsu muốn. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng để có thể ra đi, cần phải nhẹ nhàng, du hành nhẹ nhàng, với hành lý duy nhất là niềm tín thác nơi Chúa. Và để loan báo cần phải từ bỏ. Chỉ có một giáo hội từ bỏ thế giới mới loan báo Chúa một cách tốt đẹp. Chỉ có một giáo hội không bị quyền lực và tiền bạc ràng buộc, được giải thoát khỏi thái độ hiếu thắng và giáo sĩ trị, thì mới làm chứng một cách đáng tin cậy rằng Chúa Kitô giải thoát con người.
Đức Thánh Cha cũng phân tích lời Chúa dạy, các con hãy làm cho mọi người thành môn đệ của Thầy. Chúa không nói hãy chinh phục, hãy chiếm đóng, nhưng hãy biến tha nhân thành môn đệ, nghĩa là chia sẻ với tha nhân hồng ân mình đã nhận lãnh. Cuộc gặp gỡ yêu thương đã thay đổi cuộc sống các con. Trọng tâm của sứ mạng truyền giáo là làm chứng rằng tình yêu đích thực. Tình yêu khiến chúng ta chia sẻ cuộc sống mọi nơi, trong gia đình, nơi làm việc, trong tư cách là người thánh hiến và người có gia đình. Sứ mạng truyền giáo là trở về mang theo những môn đệ mới của Chúa Giêsu. Đó là tái khám phá mình là thành phần của một giáo hội là môn đệ Chúa. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, người môn đệ làm cho người khác thành môn đệ là điều hoàn toàn khác với các hoạt động chiêu dụ tín đồ. Điều hệ trọng ở đây là sức mạnh của sự loan báo, để thế gian tin. Những lý lẽ thuyết phục không phải là điều đáng kể, nhưng là cuộc sống thu hút, không phải là khả năng áp đặt, nhưng là can đảm phục vụ. Và anh chị em có ơn gọi ấy trong căn tính của mình, ơn gọi loan báo bằng cuộc sống trong gia đình, noi gương thánh gia thất, khiêm tốn, đơn sơ và chúc tụng. Anh chị em hãy mang bầu khí gia đình này tới bao nhiêu nơi hoang tàn và thiếu tình thương. Hãy tỏ ra cho người ta thấy mình là bạn hữu của Chúa Giê-xu. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên con đường tăng dự tòng. Khi ra đi truyền giáo, hãy yêu mến các nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc, không áp dụng những kiểu mẫu tiền chế. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá và trao cho các vị trưởng của 36 nhóm được sai đi truyền giáo cho dân ngoại. Theo lời mời gọi của các giám mục tại những vùng có ít sự hiện diện của giáo hội hoặc tại những nơi sự hiện diện của Kitô giáo bị suy yếu. Ngoài ra, trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha cũng sai đi 20 cộng đoàn thuộc các giáo xứ ở Roma theo tinh thần con đường này đến hoạt động tại các giáo xứ khác thuộc khu ngoại ô Roma, mục đích là tìm đến những người đã xa lìa đức tin.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ thực hành việc cầu nguyện thanh bần và kiên nhẫn để tránh tinh thần thế tục trong đời tu ngày nay. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến 700 tu sĩ nam nữ tham dự hội nghị quốc tế về đời thánh hiến do Bộ các dòng tu tổ chức ở Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 5 hôm nay. Đức Thánh Cha đã bỏ bài huấn dụ dọn sẵn và ứng khẩu trình bày về 3 tiêu chuẩn đích thực để không bị mất hút trong mây mù trần tục ngày nay. Những tiêu chuẩn này cũng đã được Ngài trình bày tại đền Thánh Pio ở San Giovanni Rotondo, Nam Italia, ngày 17 tháng 3 năm nay, và có thể tóm tắt trong 3 chữ P. Trước tiên là Preghiera, cầu nguyện. Trong đời sống thánh hiến, cầu nguyện chính là không khí làm cho chúng ta hít thở và canh tân ơn gọi. Chúng ta có thể là những người tốt, là Kitô hữu và tín hữu công giáo hoạt động trong bao nhiêu công trình của giáo hội. Nhưng bạn phải liên tục canh tân sự thánh hiến trong kinh nguyện, trong cuộc gặp gỡ với Chúa như gương mẹ Teresa Calcutta, dù bận bao công việc hàng ngày, vẫn dành 2 giờ để cầu nguyện trước thánh thể.
Tiếp đến là Poveta, thanh bần. Như thánh Ignacio đã nói, thanh bần là mẹ, là bức tường giữ gìn đời sống thánh hiến và bảo vệ nó chống lại tinh thần trần tục. Tinh thần thanh bần là điều không thể nhượng bộ được. Vì nếu không, chúng ta có nguy cơ đi từ sự thánh hiến tu trì tới tinh thần tu trì thế tục. Sau cùng là Pacienza, kiên nhẫn như Chúa Giê-xu. Kiên nhẫn ở đây là điều mà Chúa Giê-xu đã có, để đi tới tận cùng cuộc sống của Ngài. Như những dấu chỉ thiếu kiên nhẫn, Đức Thánh Cha nói đến những chiến tranh nội bộ trong dòng tu, sự vận động để lên chức trong các tổng tu nghị, hoặc một số quyết định người ta đề ra đứng trước các vấn đề của đời sống cộng đoàn như sự giảm sút ơn gọi. Đức Thánh Cha nêu ví dụ 2 tỉnh dòng của một dòng nam kia tại một quốc gia quá tục hóa, đã chấm dứt việc thu nhận tập sinh và gây nguy hiểm cho tương lai của dòng tại nơi ấy. Đó là thái độ chuẩn bị chết lành, chứng tỏ sự thiếu kiên nhẫn trước tình trạng thiếu ơn gọi.
Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến và cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ, đồng thời Ngài nhắn nhủ họ sống phù hợp với đức tin, bảo tồn tình bạn với Chúa Giê-xu và tình yêu đối với giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 5, dành cho 33 tân vệ binh Thụy Sĩ, cùng với thân nhân và chính quyền nước này, nhân dịp lễ tuyên thệ của các tân vệ binh chiều hôm nay, mùng 6 tháng 5 tại nội thành Vatican. Nhắc đến lễ tuyên thệ này được cử hành hàng năm vào ngày mùng 6 tháng 5, nhắc nhớ biến cố 147 vệ binh đã bị sát hại trong lúc bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente VII hồi năm 1527, khi xảy ra vụ cướp phá thành Roma. Đức Thánh Cha nói, ký ức về cử chỉ anh hùng ấy là một lời mời gọi trường kỳ, hãy luôn nhớ đến và thực hiện những đức tính tiêu biểu của đoàn vệ binh Thụy Sĩ. Đó là sống phù hợp với đức tin công giáo, bền chí trong tình bạn với Chúa Giê-xu và trong tình yêu mến đối với giáo hội, vui tươi và chuyên cần trong những công tác lớn, cũng như những việc khiêm hạ hàng ngày, can đảm và kiên nhẫn, quảng đại và liên đới với mọi người. Đó là những đức tính mà các bạn được kêu gọi thực hành. Trong khi thực thi công tác danh dự và an ninh tại Vatican, cũng như khi các bạn cởi bỏ quân phục, thực vậy, một vệ binh Thụy Sĩ vẫn luôn là vệ binh như thế khi phục vụ cũng như ngoài giờ phục vụ. Đức Thánh Cha khuyên nhủ các vệ binh đừng mệt mỏi trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong kinh nguyện cộng đồng và cá nhân, chăm chú lắng nghe lời Chúa và sốt sắng tham dự thánh lễ. Ngài nói, bí quyết hiệu năng công việc của các bạn ở Vatican này, cũng như mọi dự án của các bạn, là liên tục tham chiếu Chúa Kitô.
Roma, chiều Chủ nhật 6 tháng 5 hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Thể và khánh thành nhà vui mừng, đón nhận và chăm sóc những người khuyết tật. Đây là giáo xứ thứ 18 thuộc giáo phận Roma, được Ngài viếng thăm từ khi làm giáo hoàng, và là giáo xứ thứ 3 trong năm nay. Giáo xứ Thánh Thể ở khu vực Tor de Schiavi, mạn đông Roma. Khi đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ được Đức Tổng Giám mục Giám quản Roma, Angelo de Donatis, cùng với Đức Hồng Y José Gregorio Rosa Cavie, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận San Salvador, Thánh đường giáo xứ này là nhà thờ hiệu to của Ngài, đón tiếp. Ngoài ra cũng có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila và cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế. Đức Hồng Y có liên hệ tới việc thành lập nhà vui mừng tại giáo xứ này. Tại giáo xứ, ngoài cha xứ, cha phó còn có ba linh mục cộng tác viên. Cha sở Maurizio Mirinli kể lại, một số bà mẹ lớn tuổi xin tôi giúp đỡ để trợ giúp những người con tàn tật của họ khi họ qua đi. Tôi không biết làm sao ngoài việc cầu nguyện, nhưng một hôm tôi tham dự cuộc tĩnh tâm do Đức Hồng Y Tạc Lê giảng. Ngài nói, tin mừng thúc giục chúng ta hãy rỡ mái nhà để đón tiếp những người đang cần Chúa Giêsu. Lời này soi sáng và giúp tôi hiểu mình phải làm gì. Nhà vui mừng được thực hiện tại nơi đây. Trước kia là nhà kho, và nay được biến thành nhà đón tiếp và săn sóc những người khuyết tật. Dự án này được Tòa Giám quản Roma hỗ trợ. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng theo khuôn khổ đại cương tại các giáo xứ khác. Ngài gặp gỡ và trả lời 4 câu hỏi do các đại diện cha mẹ, người trẻ, thiếu niên và một em bé nêu lên. Rồi viếng thăm người già và các bệnh nhân, những người hoạt động bác ái. Trước khi làm phép khánh thành nhà vui mừng, gặp gỡ 7 người trẻ khuyết tật bắt đầu ở trong nhà từ ngày 6 tháng 5. Tại đây có 2 nữ tu và 1 nữ giáo dân trợ giúp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trở lại nhà thờ, giải tội cho 3 tín hữu và cử hành thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi. Trong thánh lễ, Ngài sẽ ban phép thêm sức cho một em bé gái bị bệnh gọi là ti lạp thể.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican, sau đây kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ được chọn để sai đi đàng ngoài.
Cho tới lúc đó, đàng ngoài, tức Vương quốc miền Bắc, chưa có vị thừa sai dòng tên nào bước tới. Đầu năm 1626, vị kinh lược Jeronimo Rodriguez, vị có trách nhiệm cho 2 tỉnh dòng Trung Hoa và Nhật Bản, đã gửi tu sĩ Bandinotti người Pistonia và một tu sĩ người Nhật ra đàng ngoài để làm một chuyến truyền giáo dò đường. Ngoài chuyện thăm dò, có lẽ cũng có ý định tới đàng ngoài để tìm một con đường sang Trung Hoa, để phòng trường hợp lối vào từ Macao bị đóng. Cha Bandinotti được đón tiếp trong phủ Chúa Trịnh. Cha được Chúa Trịnh Tráng cấp cho một căn nhà, được mời dự những cuộc trình diễn lạ như đua thuyền, đấu voi. Cha được Chúa Trịnh hỏi han về nhiều điều. Cha cảm mến đất nước và con người, nhưng vì không biết tiếng mà phải dùng thông ngôn là người ngoại đạo, nên cha đã không nói về đức tin. Do đó, cha Bandinotti đã chẳng truyền giáo được gì ngoài việc rửa tội cho 4 trẻ em hấp hối. Theo cách nhìn của cha Đắc Lộ, cha nói rằng, đó là những người đầu tiên của vương quốc này được gửi về trời, và nhờ lời cầu bầu của các em đó mà cửa trời đã mở ra cho toàn cõi vương quốc, và cũng nhờ lời cầu bầu đó mà chúng tôi vượt biển tới được đây, nơi mà chúng tôi đã chẳng mong hy vọng gì tới được. Dĩ nhiên, Chúa Trịnh thích thú gặp cha Bandinotti, đơn giản vì những người Bồ Đào Nha và cả những người thuyền trưởng tỏ ra rất cung kính cha ấy, cho dù cha Bandinotti ăn mặc thua xa họ. Điều đó cho thấy người ta trọng vọng cha Bandinotti vì cha ấy là một nhân vật tôn giáo. Cha Bandinotti thường được nhận quà và được mời đi dự những bữa tiệc quan trọng và được cấp cho một căn nhà ở Thăng Long. Trịnh Tráng muốn cha ấy ở lại, nhưng cha Bandinotti trả lời rằng, tôi phải đi theo người Bồ Đào Nha vì tôi là thầy giúp họ trên con đường cứu rỗi, nhưng cha ấy hứa là sẽ trở lại. Theo trình thuật của cha Bandinotti, chính mối quan hệ thương mại của Bồ Đào Nha làm Trịnh Tráng phấn khởi. Có lẽ Trịnh Tráng hy vọng có được sự giúp đỡ súng ống và quân binh. Trịnh Tráng hy vọng sẽ thống nhất Đại Việt và loại trừ được Chu Nguyện ở phía Nam. Cha Bandinotti cho biết là hy vọng truyền giáo rất khả quan. Sau khi cha Bandinotti về lại Macau, thì cha Đắc Lộ và cha Pedro Marquez được sai đi đàng ngoài. Cha Đắc Lộ được chọn vì đã biết tiếng Việt. Marquez có bố là người Bồ Đào Nha, mẹ là người Nhật, nhưng cha Marquez không biết tiếng Việt. Theo lời kể của cha Đắc Lộ, sau 3 năm học tiếng Việt tại đàng ngoài, mà cha Marquez vẫn không giải tội và giảng bằng tiếng Việt được. Người ta chọn cha Marquez vì quan tâm đến những người Nhật có đạo. Ngày 12 tháng 3 năm 1627, họ lên thuyền của Bồ Đào Nha để rời Macau hướng về đàng ngoài của đất Việt. Hành trình rất nhanh. Ngày 19 tháng 3, các vị đã tới cửa bảng, nay là Ba Làng, tỉnh Thanh Hóa. Để tôn vinh vị thánh của ngày hôm đó, các vị giáo sĩ dòng tên đặt tên cho cửa này là Cảng Thánh Du Xe. Dân chúng kéo đến tràn ngập để xem hàng quý hiếm của Bồ Đào Nha. Cha Đắc Lộ nhân dịp ấy đã đăng đàn giảng giải bằng tiếng Việt lưu loát trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Những gì nói hôm ấy, ông có ghi lại đầy đủ. Những lời ấy thật thú vị, vì đây là lần đầu tiên giảng cho những người chưa bao giờ nghe nói tới Kitô giáo, và mặt khác, những người ấy đang hiếu kỳ về tất cả những gì mới lạ. Cha Đắc Lộ tuyên bố, cha ấy có một món quà quý tựa viên ngọc, nhưng lại rẻ hơn mọi thứ hàng hóa khác, vì món hàng này không phải trả bằng tiền, nên người nghèo cũng có thể sắm được. Đó là đạo thật để đưa tới hạnh phúc. Nghe tới chữ đạo, mọi người càng tò mò hơn, vì đạo có nghĩa là đàng, có nghĩa là tôn giáo. Lúc đó đã có cả Khổng giáo lẫn Phật giáo rồi. Sau đó cha Đắc Lộ nói tiếp, đó là đạo Đức Chúa Trời Đất, vì khi đó cha ấy không tìm được chữ nào để thích hợp hơn để nói về Thiên Chúa. Cha Đắc Lộ cho biết là đã dùng cái tên mà Thánh Phaolô dùng khi rao giảng cho dân thành Athens trước bàn thờ kính vị Chúa Tể vô danh. Ngài nói, vị Chúa Tể mà họ cầu nguyện nhưng chưa biết, đó là Đức Chúa Trời Đất. Vì thế, cha ấy công bố cho mọi người biết về Đức Chúa đó, một đấng vốn đầy uy linh cao cả trong lòng con người, cả những người ngoại giáo, rằng đạo thật trước hết là chu toàn những bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời Đất, theo cách mà người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là thời điểm và cơ hội thích hợp. Người ta đang thao thức chờ đợi được nghe những điều mới mẻ từ xa đưa tới, và mở ra cho họ một chân trời thế giới mới. Ngay sau đó, cha Đắc Lộ đã có thể làm phép rửa cho hai người lớn và gia đình họ. Trong 2 tuần đầu, rất nhiều người tới vì hiếu kỳ. Cha Đắc Lộ cũng rất thành công đưa được một thầy đồ địa phương vào đạo. Thầy ấy được đặt tên thánh là Phêrô và được huấn luyện để trở thành thầy giảng. Công việc của thầy Phêrô là đọc các bản kinh cho bổn đạo nghe trong các ngày Chúa Nhật. Tại một ngôi làng khác, cha Đắc Lộ đưa được một vị sư vào đạo. Trong nhà vị sư này, trước đây có tới 25 bàn thờ. Sau khi vào đạo, vị này được chỉ định làm trưởng cộng đoàn. Bổn đạo mỗi Chúa Nhật tập trung tại nhà ông để đọc kinh cầu nguyện. Sau đó, 2 trung tâm Kitô giáo đã mau chóng hình thành chung quanh 2 nhân vật quan trọng này. Thứ 6 tuần thánh năm đó, người ta cũng làm một cây thánh giá gỗ lớn, rồi rước lên trên một ngọn núi cao.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiển và Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới việc đọc kinh Mân Côi.
thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời câu hỏi do một thính giả nêu lên về việc đọc kinh Mân Côi. Nội dung như sau. Thưa cha, cách đây một tuần, ngày 1 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa và chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại đây. Nhân dịp khai mạc tháng Đức Mẹ, cũng gọi là tháng Hoa. Có một người bạn tin lành hỏi con rằng trong Kinh Thánh đâu có chỗ nào Chúa dạy phải lần hạt Mân Côi đâu. Vậy tại sao giáo hội Công giáo bịa ra kinh này để cho các tín hữu đọc lại nhãi mấy chục lần một kinh kính mừng như vậy? Con phải trả lời như thế nào?
Kinh Mân Côi là một trong những việc đạo đức được phổ biến nhất trong giáo hội Công giáo. Kinh này nguyên thủy gồm 150 kinh kính mừng, được chia thành 15 trục, đầu mỗi trục hạt là một kinh lạy cha, như Chúa Giêsu đã dạy trong phúc âm, và cuối mỗi trục kinh kính mừng là một kinh sáng danh chúc tụng ba ngôi Thiên Chúa. 15 trục hạt kinh Mân Côi tương ứng với 15 mầu nhiệm được rút ra từ phúc âm và truyền thống của giáo hội và được chia làm ba. Năm mầu nhiệm mùa vui, sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Đức Maria viếng thăm bà chị họ Elizabeth, Đức Maria sinh Chúa Cứu Thế, Đức Maria dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse tìm lại được Chúa trong đền thờ. Rồi năm mầu nhiệm mùa thương, Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa chịu đánh đòn, Chúa chịu đội mão gai, Chúa vác thánh giá, Chúa chịu chết trên thánh giá. Năm mầu nhiệm mùa mừng, Chúa sống lại, Chúa lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ được Chúa đưa về trời, Mẹ Maria được vinh hiển trên thiên quốc. 13 trong số các mầu nhiệm trên đây được rút ra trực tiếp từ các phúc âm, còn hai mầu nhiệm cuối cùng là Mẹ Maria được đưa về trời và được hiển vinh trên thiên quốc, tuy không được ghi lại trong phúc âm nhưng có trong truyền thống của giáo hội. Trong tông thư về kinh Mân Côi, Rosarium Virginis Mariae công bố nhân dịp năm Mân Côi từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2013, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã đề nghị thêm năm mầu nhiệm sự sáng vào trong kinh Mân Côi. Tất cả đều liên quan đến đời sống công khai của Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Đó là Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa tự mặc khải trong tiệc cưới Cana, Chúa loan báo nước Thiên Chúa và mời gọi hoán cải, Chúa hiển dung và sau cùng là Chúa lập phép thánh thể biểu lộ mầu nhiệm vượt qua. Như thế chúng ta thấy hầu hết các biến cố được nhắc đến và suy niệm được rút ra từ Kinh Thánh chứ không phải là do giáo hội bịa ra.
Nhưng còn kinh kính mừng thì sao, thưa cha?
Cả kinh kính mừng cũng được rút từ Kinh Thánh và truyền thống của giáo hội. 150 kinh kính mừng trong hình thức nguyên thủy của kinh Mân Côi tương ứng với 150 thánh vịnh của Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh kính mừng cũng gồm những yếu tố rút ra từ Kinh Thánh. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Luca đoạn 1 câu 28. Đây là lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria khi đến báo tin cho Trinh Nữ về việc người sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh hạ Chúa Cứu Thế. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và con lòng bà cũng được chúc phúc. Luca đoạn 1 câu 42. Đây là lời bà chị họ Elizabeth chào Đức Maria khi được Đức Mẹ tới thăm. Còn câu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Đây là lời nguyện do cộng đoàn giáo hội thêm vào. Lời kinh này rất cổ kính. Sự tích thế này. Ngày 22 tháng 6 năm 431, 160 giám mục Ai Cập, Palestine và Tiểu Á khai mạc công đồng chung tại Epheso, một thị trấn thuộc lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Chỉ sau một ngày tranh luận, công đồng đã tuyên bố cách chức Nestorio, thượng phủ thành Constantinople, kèm theo 12 đề tài tuyên vạ tuyệt thông cho do Thánh Cyrilo giám mục thành Alexandria bên Ai Cập đề nghị, vì Nestorio đã phủ nhận Đức Mẹ Maria không phải là mẹ Thiên Chúa Theotokos, nhưng chỉ là mẹ của Đức Kitô mà thôi. Chính đêm hôm đó, toàn thể giáo dân thành Epheso chào mừng công đồng chung bằng một cuộc rước đèn vĩ đại tung hô mẹ Thiên Chúa. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội. kinh đó đã được soạn ra trong dịp này, rồi được tháp vào kinh kính mừng như chúng ta vẫn đọc ngày nay, và Đức Giáo Hoàng Celestio thứ nhất đã phê chuẩn việc này.
Thưa cha, qua dòng lịch sử, kinh mừng côi đã được phổ biến thế nào và giữ vai trò gì trong đời sống giáo hội?
Người đầu tiên phổ biến việc đọc kinh mừng côi là Thánh Bernard, đan viện phụ Clairvaux ở bên Pháp. Rồi sau đó, Thánh Đa Minh và các con cái của Ngài đã truyền bá việc đọc kinh này. Cốt yếu của việc đọc kinh mừng côi không phải là việc lập đi lập lại máy móc 50, 150 kinh kính mừng hay là 200 kinh như bây giờ, nhưng là suy gẫm về các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa và Mẹ Maria như đã được thuật lại trong các phúc âm và truyền thống của giáo hội, rồi từ đó đưa vào cuộc sống cụ thể của mỗi tín hữu. Việc lập đi lập lại công thức hay một lời kinh cũng là thói quen thông dụng trong nhiều tôn giáo. Các tín hữu Ấn giáo và Phật giáo cũng thường đi lập lại các câu thần chú, mantra để suy gẫm. Các tín hữu Hồi giáo lập đi lập lại 99 lần các danh hiệu của Thiên Chúa. Trong chính thống giáo thì các tín hữu lập đi lập lại kinh kính Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Việc lập lại kinh kính mừng là lời chúc tụng Mẹ Thiên Chúa, đồng thời tạo nên bối cảnh thuận lợi cho việc suy niệm các mầu nhiệm phúc âm. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tông huấn nổi danh Maria Cultus, việc tôn kính Mẹ Maria, công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974, đã bênh vực việc đọc kinh mừng côi là kinh nguyện phù hợp với kinh thánh, phúc âm và Chúa Giêsu Kitô. Kinh này được coi là một bản tóm tắt toàn bộ phúc âm. Các tín hữu Công giáo đặc biệt tôn kính Mẹ Maria vì Ngài là Mẹ Chúa Giêsu. Một tín hữu Kitô không thể hãnh diện mình tôn thờ Chúa Kitô đồng thời lại coi rẻ Mẹ của Chúa. Cũng vì suy luận và xác tín như thế nên giáo sư tiến sĩ Ngô Kinh Hùng đã trở về với Giáo hội Công giáo.
Tiến sĩ này là ai vậy, thưa cha?
Tiến sĩ Doan Ngô Kinh Hùng là một trong những học giả Công giáo nổi tiếng bậc nhất của Trung Hoa trong thế kỷ 20. Ông sinh năm 1899 trong một gia đình Khổng giáo tại tỉnh Chiết Giang, và sau khi tốt nghiệp đại học tại Trung Hoa, ông du học về luật tại các đại học Michigan, Hoa Kỳ và Paris ở bên Pháp. Trở về nước, ông giảng dạy tại Đại học Rạng Đông ở Thượng Hải. Sau 19 năm theo Tin Lành Methodist cực đoan và hăng say bài bác Công giáo, giáo sư Ngô Kinh Hùng xin trở lại Công giáo nhờ đọc tác phẩm của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Năm 1947, giáo sư Hùng được Chính phủ Cộng hòa Trung Hoa bổ nhiệm làm công sứ toàn quyền cạnh tòa thánh. Trong một bài thuyết trình cùng năm 1947, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 5 về Kitô học, nhóm tại Assisi, Italia, ông nói: "Tôi đã là một tín hữu Tin Lành trong 19 năm, và từ 10 năm nay tôi là tín hữu Công giáo. Sự trở lại của tôi dựa trên lòng kính mến Đức Mẹ. Từ khi tôi trở lại, nhờ ơn Chúa, lòng kính mến Đức Mẹ của tôi ngày càng tăng trưởng sâu đậm hơn. Một số người bạn Tin Lành của tôi đã chỉ trích tôi về lòng sùng kính này, vì họ nói sùng kính như vậy là thờ thần tượng. Nhưng sau khi suy nghĩ lâu dài, tôi đi tới quyết định này. Lòng kính mến Đức Mẹ là viên đá giúp nhận ra đâu là đạo Kitô chân thật. Sau đây là những lý do khiến tôi kết luận như vậy. Thứ nhất, đối với tôi, một người Trung Hoa, tôi không thể tôn thờ Chúa Kitô mà lại không tôn kính Mẹ Ngài. Tục ngữ Trung Hoa vẫn nói, Mẹ được vinh hiển vì con được vinh hiển vì Mẹ. Như vậy có nghĩa là con và Mẹ không thể tách lìa nhau. Tôn kính con mà lại đồng thời sỉ nhục Mẹ của người con ấy, thì hành động đó là tột đỉnh sự vô lý và man rợ. Thứ hai là vì như Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta xem quả thì biết cây, thế mà Chúa Giêsu là quả, do đó chúng ta dễ dàng đi tới kết luận về sự thánh thiện của Mẹ Ngài. Người Trung Hoa nói, chỉ có người mẹ thánh thiện dường ấy mới có thể cư mang và sinh hạ một người con cao cả như vậy. Người Trung Hoa cũng có câu ngạn ngữ nói lên triết lý sống của mình, đó là uống nước nhớ nguồn. Lý do thứ ba khiến tôi kính mến Đức Mẹ là làm tín hữu Kitô có nghĩa là trở nên giống Chúa Kitô, và như vậy cũng có nghĩa là trở nên con yêu mến của Đức Mẹ. hễ chúng ta càng kết hiệp với Chúa Kitô, thì chúng ta càng phải biết ơn đối với mẹ của Ngài, và cũng là mẹ của chúng ta. Nhiều lần sau khi rước lễ, tôi cảm thấy được kết hiệp với Chúa Kitô và từ bản năng tôi hướng về Đức Mẹ. Lúc đó tôi thấy không còn là tôi, nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Ngài dâng lên lời cảm tạ Chúa Cha trên trời và mẹ nhân lành của Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển xin trình bày với quý vị về đề tài các phép lạ của Đức Mẹ và sự phát triển của các đền thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu nguồn gốc các đền thánh trong các thế kỷ qua, người ta nhận thấy chúng thường được lồng khung trong lịch sử chung của lòng sùng kính Đức Mẹ, đặc biệt phát triển bên Tây Phương từ thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ 11. Trong thời gian này, phong trào đan tu với các đan viện trở thành trung tâm của thế giới Kitô và liên quan tới lòng sùng kính Đức Mẹ, có việc thành lập lễ kính Đức Mẹ vào ngày thứ Bảy, và việc dâng kính cho mẹ Thiên Chúa các nhà thờ và đan viện. Trong các nhà thờ chính tòa thì có nhà nguyện kính Đức Mẹ gần gian cung thánh. Cũng trong thời gian này có các cuộc kiệu ảnh tượng Đức Mẹ và một loạt các sinh hoạt tôn kính khác nữa. Ngoài ra trong thời gian này cũng nở hoa các sưu tập phép lạ có tính cách hoàn toàn thánh mẫu học. Ngay từ thời các giáo phụ, các tác giả Kitô đã nhạy cảm ghi chép lại các phép lạ xảy ra do lời bầu cử của các thánh. Linh mục De La E thuộc Hiệp hội Bolandista đã nghiên cứu các sưu tập có trước thế kỷ thứ Bảy bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Hiệp hội Bolandista là hiệp hội của các cha dòng tên người Bỉ, nhưng quy tụ các nhà thông thái soạn bộ sách lịch sử các thánh được giáo hội kính nhớ mỗi ngày trong năm. Người đầu tiên khởi xướng công trình này là cha Boland, sinh năm 1596 và qua đời năm 1665. Cha De La E nhận thấy rằng tất cả các sưu tập này đều quy chiếu các thánh mà không quy chiếu Đức Mẹ, trừ trường hợp lầm lẫn. Việc can thiệp của Đức Mẹ đã bắt đầu được Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả ghi nhận trong tác phẩm Đối thoại, quyển 4, cũng như trong các sưu tập của Đức cha Gregorio Giám mục Thành Tua bên Pháp, qua đời vào năm 593-594, cũng như của nhiều tác giả khác nữa. Tuy nhiên, các phép lạ có tính cách thánh mẫu, tức do lời bầu cử của Đức Mẹ, chỉ họa hiếm mới thấy. Trong khi vào các thời sau này, chúng trở thành một loại văn thể riêng biệt, kéo dài cho tới ngày nay. Thế rồi, từ thế kỷ thứ 13 trở đi, các sưu tập phép lạ Đức Mẹ này không được biên soạn bằng tiếng Latin nữa, nhưng trong các thứ tiếng bình dân. Các quyển khác nhau của Thư viện các thánh, Bibliotheca Hagiographia, ghi dấu các sưu tập được biết cho tới thế kỷ thứ 15.
Việc nghiên cứu các sưu tập này khá phức tạp, xét vì các sưu tập này thường sử dụng và soạn lại chất liệu của các tác giả đi trước, và đây là hiện tượng rất phổ biến. Đã có các tái biên soạn diễn tả sự tùy thuộc này thường là khá rộng rãi trong không gian cũng như trong thời gian. Các phép lạ đã là đối tượng của các nghiên cứu có tính cách ngôn ngữ học. Nhưng nghiên cứu về nội dung giáo lý thì khá hạn hẹp, và cho tới nay chưa có các nghiên cứu chuyên biệt về các đền thánh như đích điểm hành hương. Học giả Cana đã biên soạn một danh sách các sưu tập phép lạ của Đức Mẹ cho tới thế kỷ thứ 12. Cần ghi nhận rằng, trong khi các trình thuật cổ xưa hơn không liên quan tới một nơi chốn xác định hay tới một trung tâm riêng biệt, thì trong các thời tiếp theo các tuyển tập phép lạ xuất hiện gắn liền với một nhà thờ hay một hình ảnh của một nơi chuyên biệt hay một nhà thờ. Một vài sưu tập này đáng được ghi nhận. Sưu tập phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria do đan sĩ Guantiero di Compiègne biên soạn năm 1141. Đây là các phép lạ xảy ra bên Galilea, tức nước Pháp, ở đường của những người ngủ, nơi có một hình Đức Bà rất đẹp, được kính viếng bởi các khách hành hương đến từ nhiều thành phố, để cởi tháo lời khấn hay chỉ để khấn nài Đức Mẹ. Ngoài ra cũng nên biết rằng, ảnh Đức Mẹ tại đường của những người ngủ cũng được vẽ lại và trưng bày cho tín hữu kính viếng tại nơi khác và cũng xảy ra một phép lạ tại đây. Trình thuật của Ugo Facito, kinh sĩ thường trực tại Soát Sông thuộc năm 1143, nhưng quy chiếu các phép lạ xảy ra năm 1128. Trong tác phẩm Libellus de Miraculis Beate Mariae Virginis, kinh sĩ kể lại một loạt các phép lạ tín hữu có được trong một trận dịch tễ, khi họ khẩn nài Đức Mẹ được tôn kính trong một đan viện nữ tại Soát Sông, nơi được cất giữ và tôn kính một chiếc dép của Mẹ Chúa. Đây là các trang sống động kể lại những gì đã xảy ra trong đền thánh, và chúng cho thấy vài thói quen cổ xưa vẫn còn được thực hành ngày nay.
Các tín hữu hành hương thuộc mọi lứa tuổi, phái tính và điều kiện xã hội, từ nhiều miền xa xôi đến nhà thờ Đức Mẹ, cả trong các tháng mùa đông giá rét, có khi họ đi chân không. Họ phủ phục sát đất, họ đến gần bàn thờ ôm hôn, và ở lại trong nhà thờ ngày đêm. Nếu họ nhận được ơn họ xin, thì tín hữu ở lại tới 9 ngày liên tiếp và dâng nhiều lễ vật đủ loại khác nhau. Người nghèo thì đem theo một cây nến. Khi trở về nhà sau cuộc hành hương, họ đem theo một kỷ niệm của đền thánh, gỗ nhà thờ, đất, bánh mà họ đã cho chạm vào chiếc dép của Mẹ Chúa. Các kỷ vật ấy thường được tặng cho những người đau yếu và những người này được lành bệnh. Kinh sĩ Facito bảo đảm với chúng ta rằng Ngài đã tận mắt chứng kiến vài phép lạ xảy ra. Xem ra thật là điều quan trọng, chú ý tới việc miêu tả điều đã xảy ra trong đền Thánh Đức Mẹ. Ở đây tác giả không dùng từ đền Thánh Mẫu, nhưng dùng từ Domus, nhà, Locus, nơi, Ecclesia, cộng đoàn. Thật là điều hợp lý ghi nhận rằng kiểu hành xử này của các tín hữu hành hương đã có trước thập niên thứ hai của thế kỷ thứ 12. Một thí dụ khác chúng ta có thể tìm thấy trong tác phẩm De Miraculis Sante Mariae Laudanensis của Ermanno di Tuorne, một đan sĩ người Bỉ sống trong đan viện Thánh Martino tại Tuorne từ năm 1095, sau đó ngài trở thành đan viện trưởng năm 1127. Tiếp đến năm 1137, cha Ermanno xin từ chức và đi hành hương tại nhiều nơi như Roma, Tây Ban Nha và Palestina, rồi qua đời bên Thánh Địa năm 1147. Nhà thờ Thánh La Ông dâng kính Đức Mẹ bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn. Có một nhóm các đan sĩ đi đó đây quyên tiền tín hữu trong nước Pháp và bên Anh Quốc để tái thiết nhà thờ. Đan sĩ Ermanno kể lại các phép lạ Đức Mẹ đã làm trong chuyến đi của các đan sĩ. Thí dụ này cũng có thể được trải dài ra cho các nơi thánh khác như Roque Amadour, Saint-Pierre-sur-Drive, v.v. Một cách tổng quát có thể khẳng định rằng chúng ta có các tài liệu trong thế giới Tây Phương liên quan tới các đền thánh hành hương đích thật, bắt đầu trong hai thế kỷ 11 và 12. Việc nghiên cứu các nguồn tài liệu đưa chúng ta tới chỗ kết luận rằng chúng đã hiện hữu trong thời gian trước đó rất lâu. Rất tiếc là các nghiên cứu lịch sử liên quan tới đề tài này khá hạn hẹp, và vì thế hiện nay thật khó mà nhận ra các đường nét thực thụ của việc phát triển này.
Xem ra trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, việc tôn sùng Đức Maria đã chỉ có trong lĩnh vực phụng vụ. Sau đó nó cũng được diễn tả ra trong việc tôn kính các icon, tức các hình vẽ trên gỗ và các thánh tích. Hiện tượng các thánh tích này xem ra đã phát triển mạnh trong thời Thập Tự Quân, và cũng là đề tài cần được đào sâu. Nếu một đàn người ta chứng kiến một niềm tin không có óc phê bình, đàn khác trong các thế kỷ này cũng không thiếu các tiếng nói có uy tín mạnh mẽ chống lại khuynh hướng này. Điển hình như là Giuberto, viện phụ đăng viện Nogent Suyệt Magne, qua đời năm 1124. Trong tác phẩm De Vigneribus Sanctorum, biên soạn giữa các năm 1115-1118, đăng viện phụ Guiberto chỉ trích các đăng sĩ thuộc đăng viện gần Saint-Médard di Soissons phạm tội khoe khoang giữ một thánh tích đặc biệt là một chiếc răng sữa của Chúa Kitô. Viện phụ Guiberto tố cáo sự sai lạc trong việc tôn kính các thánh và thánh tích của các ngài cũng như khai thác tính cả tin của dân chúng từ phía vài nhà thờ, nhằm gia tăng uy tín và trục lợi kinh tế. Viện phụ Guiberto cũng phản đối trên bình diện duy tư thần học sự hiện diện của một thánh tích của Chúa Kitô có nguy cơ gây hại cho sự hữu ích lễ nghi thánh thể. trước khi trực tiếp tấn công các tu sĩ của đan viện nói trên về tội phạm thánh và việc quảng cáo của các vị này có nguy cơ làm cho tín hữu rơi vào lầm lạc không tin vào một sự phục sinh không hoàn toàn của Chúa Kitô và nghi ngờ niềm hy vọng của chính mình. Tác phẩm nói trên của Viện Phụ Guiberto đề cập tới các vấn đề của thế giới tinh thần và sự xa cách của nó với thế giới thể lý. Nói chung, nó là một nguồn tài liệu rất quý báu liên quan tới một hiện tượng tôn giáo thời Trung Cổ và là một tác phẩm quan trọng trong các tác phẩm khác nhau của một trong các tác giả độc đáo khác nhau của thời Trung Cổ. Không kể tính cách đích thực của các thánh tích, các nhà thờ nơi cất giữ chúng và các hình ảnh được tôn kính tại đó làm nảy sinh ra việc di chuyển của các tín hữu. Trong tình hình hiện nay của các nghiên cứu, thật là cả một vấn đề xác định ưu tiên theo thứ tự thời gian của trung tâm hành hương này hay trung tâm hành hương kia. Cũng thật khó định vị trí các miền trong đó hiện tượng hành hương này được ghi nhận. Các tài liệu có được cho thấy đa số là ở miền đông bắc nước Pháp. Nhưng sự thiếu vắng các nguồn tài liệu liên quan tới các miền khác không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận chính xác. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.